sau đây là bản tin do Hồng Vân trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị qua đời ở tuổi 96. Người dân Hàn Quốc bắt đầu đổ về quê đón Tết Trung Thu. Chủ tịch Kim Jong-un cho biết tuyệt đối không từ bỏ hạt nhân. Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị qua đời ở tuổi 96. Hoàng gia Anh cho biết, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đã từ trần vào chiều ngày 8 tháng 9 giờ địa phương tại lâu đài Pyramid, hưởng thọ 96 tuổi. Thái tử Charles đệ tam, trưởng nam của nữ hoàng đã lên kế vị, trở thành quốc vương nước Anh. Nữ hoàng qua đời khi đang nghỉ hè tại lâu đài Pyramid như mọi năm. Vào ngày 6 tháng 9, bà còn xuất hiện với khuôn mặt tươi tắn, trông hoàn toàn khỏe mạnh, để bổ nhiệm tân thủ tướng Liz Truss. Tuy nhiên, chiều ngày 7 tháng 9, Hoàng gia Anh công bố nữ hoàng đã hủy lịch trình buổi tối theo lời khuyên của bác sĩ. Quá trưa ngày 8 tháng 9, Hoàng gia Anh cho biết tình trạng sức khỏe của nữ hoàng rất đáng lo ngại. Ngay lập tức, các thành viên trong Hoàng gia, trong đó có Thái tử Charles, đã gấp rút tập trung về lâu đài Pyramid. Tháng 4 năm ngoái, sau khi vương tế Philip, người bạn đời suốt 70 năm của nữ hoàng qua đời, sức khỏe của nữ hoàng đột ngột xấu đi. Tháng 10 cùng năm, bà đã phải nhập viện một ngày. Đầu năm nay, nữ hoàng còn bị mắc COVID-19. Gần đây, nhiều lần nữ hoàng phải đột ngột hủy lịch trình vì đi lại khó khăn. Nữ hoàng Elizabeth sinh ngày 21 tháng 4 năm 1926, lên ngôi vào năm 1952 khi bà 25 tuổi. Tới nay, đã có 70 năm trị vì nước Anh và là nhà lãnh đạo cao tuổi nhất trong số các quốc gia quân chủ trên toàn thế giới. Nữ hoàng không can thiệp trực tiếp vào chính trị, nhưng là biểu tượng cho sự đoàn kết của quốc gia. Đặc biệt, bà đã đóng góp lớn vào việc đoàn kết toàn dân khi đất nước lâm vào khó khăn, nên nhận được sự kính trọng của toàn thể dân chúng. Tổng thống và chính giới Hàn Quốc chia buồn về sự ra đi của nữ hoàng Anh. Trên trang Twitter cá nhân ngày 9 tháng 9, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới toàn thể người dân nước Anh sau sự ra đi của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Tổng thống viết, nữ hoàng suốt cuộc đời đã có niềm tin sâu sắc vào tự do của nhân loại, để lại di sản vĩ đại về sự tôn nghiêm của con người. Sự thân thiện và những hành động cao đẹp của nữ hoàng sẽ được khắc ghi mãi trong ký ức của chúng ta. Chính giới Hàn Quốc cũng đồng loạt đăng tải thông điệp chia buồn tới người dân Anh. Đại diện đảng cầm quyền sức mạnh quốc dân Kwon Song-dong nhắc lại việc nữ hoàng Elizabeth từng tình nguyện nhập ngũ để phục vụ tổ quốc khi mới 20 tuổi. Nghĩa vụ quý tộc mà nữ hoàng thể hiện đã trở thành tấm gương cho những nhà lãnh đạo trên toàn thế giới noi theo. Trong suốt 70 năm tại vị, nữ hoàng đã nhận được kính trọng và yêu mến của toàn thể người dân khối thịnh vượng Trung Anh. Bà cũng có mối nhân duyên sâu đậm với Hàn Quốc, từng trực tiếp gặp gỡ 6 tổng thống Hàn Quốc, tới thăm làng Ha Huê, thành phố An Đông, tỉnh Bắc Gyeongsang trong dịp sinh nhật năm 1999. Lãnh đạo đảng cầm quyền gửi lời chia buồn sâu sắc tới người dân nước Anh, cầu mong nữ hoàng yên nghỉ. Phát ngôn viên đảng đối lập dân chủ đồng hành Imo Keong cùng ngày ca ngợi nữ hoàng Elizabeth là chỗ dựa tinh thần cho người dân nước Anh và là biểu tượng của nước Anh đối với người dân trên thế giới. Mặt khác, một số lãnh đạo địa phương như tỉnh trưởng Gyeonggi Kim Dong-yeon, thị trưởng thành phố An Đông, nơi từng đón tiếp nữ hoàng tới thăm là ông Kwon Ki-chang, cũng gửi lời chia buồn tới người dân nước Anh. Người dân Hàn Quốc bắt đầu đổ về quê đón Tết Trung Thu. Trung Thu năm nay là kỳ nghỉ lễ không giãn cách đầu tiên của người dân Hàn Quốc kể từ sau khi chính phủ dỡ bỏ lệnh giãn cách phòng dịch COVID-19. Từ sáng sớm ngày 9 tháng 9, dòng người hối hả đổ về quê đón Trung Thu, các tuyến đường cao tốc Hàn Quốc bắt đầu ùn tắc kéo dài. Tổng công ty đường bộ Hàn Quốc cho biết, tính tới 11 giờ trưa cùng ngày, thời gian di chuyển từ Seoul về thành phố Daejeon được dự báo mất 4 tiếng 20 phút, Seoul đi Daegu 7 tiếng 20 phút, Seoul đi Gwangju 7 tiếng 20 phút, Seoul đi Mokpo 7 tiếng 40 phút, Seoul đi Ulsan 8 tiếng, Seoul đi Busan 8 tiếng 30 phút, Seoul đi Gangneung 5 tiếng 50 phút. Dự báo chiều từ Seoul về các địa phương sẽ tắc nghẽn nhất trong ngày đầu nghỉ lễ và giảm dần ùn tắc từ 8-9 giờ tối. Đường về quê của những người dân sống trên đảo lại khá thuận lợi. Tại thành phố Incheon, trong ngày 9 tháng 9, Ước tính có 15.500 người dân di chuyển về quê ăn Tết Trung Thu tại các đảo như đảo Phang Nhoang. Tuyến tàu thủy chở khách ở các địa phương vùng Hồ Nam như tỉnh Bắc và Nam Chòn La cũng hoạt động bình thường, chở khách đến các đảo một cách thuận lợi. Trong ngày 9 tháng 9, có khoảng 50.000 người bay tới đảo Jeju. Các bến tàu hỏa, bến xe khách đông đúc hơn các kỳ nghỉ lễ trước do chính phủ đã dỡ bỏ hoàn toàn lệnh giãn cách xã hội. Ai cũng rạng rỡ với những gói quà trên tay chuẩn bị về quê. Trong khi đó, khách du lịch cũng đổ dồn về các địa điểm du lịch nổi tiếng trong thời tiết mát mẻ, trong xanh mùa thu như công viên Everland, làng dân tộc Hàn Quốc, thành phố Yongin, tỉnh Gyeonggi. Nhiều người dân lựa chọn leo núi mùa thu trong dịp nghỉ lễ. Các địa điểm du lịch nổi tiếng ở đảo Jeju cũng thu hút đông khách du lịch sau khi cơn bão đi qua. Ngoại trưởng Mỹ gửi lời chúc mừng Trung Thu tới người dân Hàn Quốc. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 8 tháng 9 giờ địa phương đã gửi lời chúc mừng Trung Thu tới người dân Hàn Quốc, nhấn mạnh về quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước. Thay mặt chính phủ Mỹ, ông Blinken cầu chúc người dân Hàn Quốc đón một kỳ nghỉ lễ Trung Thu vui vẻ. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức trong vòng 2 năm qua, nhưng điều quan trọng là hai nước vẫn duy trì được mối quan hệ chặt chẽ và mật thiết như ban đầu. Nhân dịp Trung Thu, Bộ trưởng Mỹ cũng gửi lời cảm ơn tình hữu nghị bền lâu và hy vọng về mối quan hệ bền chặt hơn nữa trong thời gian tới. Ngoại trưởng Mỹ đánh giá, quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ được xây dựng trên niềm tin chung, đó là trật tự thế giới dân chủ và tự do. Hai nước sẽ tiếp tục cùng đấu tranh với những thách thức đang nổi lên trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương cũng như toàn thế giới. Chủ tịch Kim Jong-un cho biết, tuyệt đối không từ bỏ hạt nhân. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 9 tháng 9 đưa tin, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un một ngày trước đã có bài diễn thuyết tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tối cao khóa 14. Ông Kim phát biểu, mục đích của Mỹ là khiến Bắc Triều Tiên từ bỏ hạt nhân, làm suy yếu khả năng thực hiện quyền tự chủ quốc gia. Không những thế, đích đến cuối cùng mà Washington hướng đến là làm sụp đổ chính quyền miền Bắc bất cứ lúc nào. Chủ tịch Kim lập luận, Mỹ hy vọng khiến Bắc Triều Tiên từ bỏ hạt nhân bằng các lệnh phong tỏa cấm vận quyết liệt chưa từng thấy. Tuy nhiên, đây chỉ là phán đoán sai lầm của quân địch. Ông thách thức Washington cấm vận nước này trong vòng 10 năm, thậm chí 100 năm. Chủ tịch miền Bắc nhấn mạnh sẽ không thể từ bỏ quyền tự vệ, điều bảo đảm cho sự tồn vong của quốc gia, cũng như tương lai của đất nước và nhân dân, dù trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, trong bất cứ tình hình chính trị, quân sự nào trên bán đảo Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên cũng tuyệt đối không từ bỏ hạt nhân mà sẽ tiếp tục kìm hãm địch thủ hạt nhân là Mỹ. KCNA cho biết, một ngày trước, Bắc Triều Tiên đã thông qua pháp lệnh về chính sách sức mạnh hạt nhân tại Hội đồng Nhân dân tối cao. Số ca mắc COVID-19 mới giảm xuống ngưỡng 60.000 ca sau 7 tuần. Ủy ban Đối sách Phòng dịch Trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA công bố, tính đến 0 giờ ngày 9 tháng 9, Hàn Quốc ghi nhận 69.410 ca mắc COVID-19 mới, giảm hơn 20.000 ca so với một tuần trước, lần đầu tiên xuống ngưỡng 60.000 ca trong vòng 7 tuần, xét riêng trong các ngày thứ 6. Số ca nặng tăng thêm 11 ca, thành 504 ca. Số ca tử vong tăng thêm 68 ca. Tỷ lệ tử vong là 0,11%. Công suất giường bệnh dành cho bệnh nhân nặng hiện đạt 32%. Mặt khác, trong kỳ nghỉ lễ Tết Trung Thu kéo dài 4 ngày bắt đầu từ ngày 9 tháng 9, sẽ có hơn 6.000 cơ sở y tế một cửa phụ trách khám chữa cho các ca mắc COVID-19 và hơn 32.000 hiệu thuốc vẫn mở cửa. Người dân có thể xét nghiệm khuếch đại gen miễn phí tại trạm xét nghiệm lưu động tạm thời đặt tại 9 trạm dừng chân đường cao tốc lớn trên toàn quốc. Ngoài ra, trung tâm tư vấn qua điện thoại cho ca mắc COVID-19 điều trị tại nhà sẽ vẫn hoạt động trong thời gian nghỉ lễ Tết Trung Thu với 150 trung tâm trực ban ngày và 140 trung tâm trực ban đêm. Các cơ sở cấp cứu vẫn duy trì hệ thống đối phó 24/24 giờ trong thời gian nghỉ lễ. Trung tâm cấp cứu trung ương sẽ vận hành vòng khám tình hình 24/24 giờ để hỗ trợ cho các bệnh nhân COVID-19 nặng cần chuyển viện. Lee Chong-jae đảm nhận vai chính trong loạt phim Chiến tranh giữa các vì sao. Truyền thông Hollywood như trang tin Deadline ngày 8 tháng 9 giờ địa phương đồng loạt đưa tin, nam diễn viên Hàn Quốc Lee Chong-jae nổi tiếng thế giới sau series phim truyền hình của Netflix, Trò chơi con mực, đã được lựa chọn đóng vai chính trong phim The Acolyte thuộc loạt phim Chiến tranh giữa các vì sao. Theo nội dung đưa tin, tác phẩm lần này sẽ do hãng Disney Plus sản xuất. Trong đó, Lee Chong-jae đảm nhận vai chính cùng với nữ diễn viên người Anh gốc Phi Jodie Turner-Smith và nữ diễn viên người Mỹ Amandla Stenberg. Vẫn chưa rõ tài tử Hàn Quốc sẽ vào vai nào, do nội dung của phim The Acolyte vẫn chưa được tiết lộ. Hãng tin UPI của Mỹ đánh giá, việc góp mặt trong loạt phim Chiến tranh giữa các vì sao sẽ là một bước ngoặt mới, mở rộng sang Hollywood trong sự nghiệp của Lee Jong-jae. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm điểm sâu nhất trong các nước G20. Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc ngày 9 tháng 9 cho biết, tính tới ngày 7 tháng 9 vừa qua, chỉ số sàn giao dịch Kospi của Hàn Quốc đã giảm 25,98% so với mức đóng cửa ngày 3 tháng 1, mức giảm sâu nhất trong số các nước thuộc nhóm 20 nền kinh tế thế giới G20. Chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc Kospi cũng giảm 20,49%, mức giảm sâu thứ tư sau Mỹ, Ý và Nga. Trong năm nay, thị trường chứng khoán các nước lớn đều đồng loạt giảm điểm trước lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed nâng lãi suất và rủi ro nền kinh tế châu Âu, Trung Quốc rơi vào suy thoái. Ngược lại, chỉ số chứng khoán Thổ Nhĩ Kỳ tăng 76,62%, Argentina tăng 64,76%, Indonesia tăng 7,82%, Brazil tăng 5,62%, Ả Rập Xê Út tăng 4,73%. Các công ty chứng khoán dự báo chỉ số Kospi trong sàn các công ty chứng khoán dự báo chỉ số Kospi trong tháng 9 sẽ tiếp tục giảm điểm trước lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ nâng tiếp lãi suất. Fed sẽ tổ chức cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang từ ngày 20 đến ngày 21 tháng 9 tới. Hàn Quốc thí điểm visa đặc biệt tại địa phương giảm dân số. Chính quyền tỉnh Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc ngày 9 tháng 9 công bố triển khai dự án thí điểm visa địa phương đặc biệt tại 4 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh là thành phố Yongju, thành phố Yongchon, huyện Uisong, huyện Koryong nhằm thu hút nhân lực, du học sinh nước ngoài. Về nguyên tắc, chính quyền tỉnh sẽ thực hiện dự án này dựa trên nhu cầu nhân lực nước ngoài thiết yếu của các doanh nghiệp địa phương, sao cho không ảnh hưởng đến công ăn việc làm của người dân Hàn Quốc, vừa thúc đẩy sản xuất tiêu dùng địa phương. Ngoài ra, chính quyền tỉnh sẽ hỗ trợ về nơi ở, giáo dục tiếng Hàn, hỗ trợ học tập cho con cái của người nước ngoài đi cùng, để họ không gặp khó khăn trong giai đoạn đầu tới Hàn Quốc. Dự án trên đã được Bộ Tư pháp tuyển chọn triển khai thí điểm, là một phần trong những nỗ lực xây dựng chính sách dân số nhằm đối phó với sự sụt giảm dân số địa phương và dân số trong độ tuổi lao động. Dự án sẽ được triển khai trong vòng 1 năm từ tháng 10, trước tiên áp dụng đối với đối tượng là nhân tài, du học sinh và gia đình Hàn Kiều. Người nước ngoài thỏa mãn các điều kiện cơ bản của Bộ Tư pháp và điều kiện của địa phương sẽ được cấp visa cư trú F2 hoặc visa Hàn Kiều F4 để có thể cư trú và xin việc tại các địa phương bị giảm dân số trong một khoảng thời gian nhất định. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.